Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai về đến nhà. Người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị móc đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có người 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa nghe tin mừng theo Thánh Luca chương 15 câu 1 đến câu 10. Chúng ta biết thường các nhà chú giải cho cái chương 15 như là một cái chương gồm có 3 cái dụ ngôn. Dụ ngôn 100 con chiên bị mất một con, dụ ngôn 10 đồng quan tiền bị mất một đồng, và mà chúng ta mới vừa nghe, và dụ ngôn sau cùng đó là dụ ngôn có 2 đứa con mà bị mất một đứa, có nghĩa là dụ ngôn người con hoang đường. Thưa anh chị em, cả 3 dụ ngôn mà Luca gom vào ở trong cái chương 15 này nhằm vẽ cho chúng ta gương mặt của một vị Thiên Chúa như thế nào. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nhằm cho chúng ta thấy tội nó phá vỡ cái kiếp người đến mức nào. Chúng ta để ý cái phần dõng nhập của cái dụ ngôn, nó khá quan trọng để giúp chúng ta suy niệm. Bây giờ chúng ta suy niệm cái phần dõng nhập của cái chương 15 này. Nó có 2 câu. Câu thứ nhất là tả một giới người mà bị khinh chê, người tội lỗi thu thuế, nhưng mà lại có một động thái rất là tích cực dưới cái nhìn Kitô giáo, đó là họ lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Còn cái loại người thứ hai, trên cái bức họa khởi đầu chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy một bên là thu thuế và người tội lỗi, còn bên là Pha-ri-siêu và các kinh sư, là giới đạo đức nổi tiếng, giới có học, giới là để làm ra luật, giới giải thích luật, giới dạy đạo cho người khác. Thì như thế nào? Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư thì sầm xì với nhau, phàn nàn trách móc Chúa: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Chúng ta cứ nhìn, thưa anh chị em, dưới cái nhìn bình thường của xã hội thời bấy giờ, người thu thuế và tội lỗi đáng khinh, bị ruồng bỏ, bị khinh chê, bị mạt sát, bị sỉ vả, bị sỉ nhục bởi vì họ làm những cái điều bất chính, họ tội lỗi. Nhưng có điều tích cực là họ khao khát lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Trong khi đó Pha-ri-siêu đạo đức và kinh sư là những người dạy đạo cho người khác, thì không phải lui tới để nghe giảng, mà lui tới để sầm xì nói móc Chúa. Để sầm xì trách móc Chúa. Nghĩa là kiếm chuyện với Chúa. Chúa hở ra một cái hành vi nào, Chúa hở ra một cái lời nào là họ móc ra, họ nói, họ bêu xấu, bêu nhục Chúa. Đấy, rồi tìm cớ để mà có cái lý do mạnh để mà giết Chúa nữa. Chúng ta thấy nó cứ cứ nhìn cái thực tại xã hội, nó có hai loại người tiêu biểu mà Luca xếp ở đầu chương 15, là chương vẽ cho chúng ta gương mặt nhân hậu của Thiên Chúa. Cái chương mà Luca muốn vẽ lên cái gương mặt của một vị Thiên Chúa nhân từ và xót thương, cái cách thức yêu thương của Thiên Chúa. Cái chương mà Luca muốn cho chúng ta một định nghĩa về Kitô giáo. Đó, điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai cũng phần dẫn nhập ở câu 1, câu 2 này của chương nói về cái thân phận tội lỗi của con người, nhất là nói về cái hệ quả, cái hậu quả tai hại, hậu quả phá đổ của tội, của tội. Bây giờ thưa anh chị em, chúng ta nhìn vào bên trong hai dụ ngôn. Bây giờ dụ ngôn thứ nhất, một người, bên tiếng Hy Lạp nó là người đàn, là người đàn ông đó. Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con. Trong khi đó, cái dụ ngôn thứ hai là người phụ nữ nào có đồng quan, một phụ nữ nào đó có đồng quan mà chẳng hay, cho 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng. Chúng ta thấy bên kia một người đàn ông có 100 con thì đánh mất một. Ở dưới này người phụ nữ có 10 đồng đánh mất một. Chúng ta thấy cái mức độ đánh mất càng ngày càng lớn. Ở cái dụ ngôn thứ nhất, dụ ngôn 100 con chiên, thì 100 mà đánh mất một thì cái tỷ lệ nó còn thấp. Qua dụ ngôn thứ hai, 10 đồng mà đánh mất một, tỷ lệ bắt đầu tăng. Và chúng ta nhớ, giáo hội chúng ta chỉ cho chúng ta nghe hai cái dụ ngôn thôi. Chứ mà nếu như chúng ta nghe dụ ngôn thứ ba, là dụ ngôn hai người con, trong đó có đứa con hoang đàn đó, thì hai đứa mà mất một đứa thì tỷ lệ lên 50% rồi, chứ không còn là 1/10 nữa. Nghĩa là cái nỗi đau của mất mát nó đến mức nào. Qua đó, Matthew muốn vẽ cho chúng ta gương mặt của một vị Thiên Chúa vừa là cha, vừa là người, vừa có cái chí khí bất khuất phiêu lưu của một kẻ chăn chiên liều mạng sống mình đi tìm chiên lạc. Đó, cho nên cái hình ảnh thứ nhất mà Luca vẽ cho chúng ta trong cái dụ ngôn thứ nhất đó là về Thiên Chúa. Đó là một vị Thiên Chúa chí khí như một người đàn ông đi tìm chiên lạc bất chấp những hiểm nguy khó khăn. Trong khi đó, ở dụ ngôn thứ hai, một người phụ nữ có 10 đồng quan mà mất một đồng đó, thì Luca vẽ cho chúng ta gương mặt của một vị Thiên Chúa mang cái tình mẫu tử, có tính mẫu tử mạnh, có tính mẫu tử mạnh, anh chị em. Như vậy, Thiên Chúa vừa là một người đàn ông chí khí, mạo hiểm, nhưng cũng vừa là một phụ nữ yêu thương, lo lắng nội trợ. Chúng ta thấy khi mất thì bà thắp đèn, quét nhà, moi móc tìm cho được đồng bạc đã mất. Chúng ta thấy ở đây Luca vẽ cho chúng ta hai cái đặc tính tuyệt vời của vị Thiên Chúa nhân hậu. Đó là song sáo đi tìm bất chấp nguy hiểm để mà tìm chiên lạc bị mất. Mà chúng ta thấy ở đây chiên lạc đồng nghĩa với người tội lỗi ăn năn sám hối, người tội lỗi. Và chiên lạc tìm được là nghĩa là người tội lỗi ăn năn sám hối trở về. Cho nên chúng ta, anh chị em hãy dừng lại để chiêm ngắm hai cái đặc tính này. Vừa là đàn ông mà vừa là đàn bà. Cái tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu của một người cha, một người đàn ông. Tình yêu nó mạnh, nó chí khí như một người đàn ông bất chấp nguy hiểm, đồng thời cũng làm tình yêu ân cần dịu dàng của một người mẹ. Một người mẹ chu đáo quét dọn trong nhà để đi tìm gì mình mất. Thưa anh chị em, tôi so sánh để anh chị em thấy được cái bức họa tuyệt vời của Luca khi vẽ về gương mặt nhân hậu của Thiên Chúa từ nhân. Bây giờ chúng ta để ý là có thể nói là trong mỗi dụ ngôn, cái động thái mà phiêu lưu đi tìm ở dụ ngôn thứ nhất và động thái thứ hai là thắp đèn quét nhà moi móc tìm cho bằng được, nó trở thành động thái chính trong dụ ngôn. Chúng ta thấy ở mỗi dụ ngôn có ba phần. Phần thứ nhất là gì? Tả cái cảnh là có 100 con chiên mà bị móc một, bên kia là 10 đồng bị móc một đồng. Rồi cái phần thứ hai là gì? Là bỏ 99 con ở ngoài đồng để mà đi tìm con bệnh bị móc. Đó là cái động thái chính. Đó là cái chủ đề trung tâm. Rồi ở dưới này là thắp đèn quét nhà đó. Rồi cái phần thứ ba của mỗi dụ ngôn là gì? Là niềm vui, cái chủ đề về niềm vui. Thưa anh chị em, chúng ta để ý, tìm được rồi ở cái dụ ngôn con chiên đó, tìm được rồi người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Cái chủ đề của niềm vui, mà niềm vui ở đây không phải là niềm vui của một người, của người này, mà là niềm vui của hàng xóm, niềm vui của một cộng đồng sống, thưa anh chị em. Như vậy những gì mà mất mà được tìm lại sẽ là lý do, là nguyên lý của niềm vui cho cả một cộng đồng sống. Điều đó muốn nói gì? Ở dưới này cũng vậy, chúng ta thấy ở cái dụ ngôn kế tiếp, dụ ngôn 10 đồng tiền đó, thì nói là tìm được rồi bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Tại sao khi mà có chiên thì không khoe, không mời người ta chung vui, mà khi chiên mất hay là tiền mất, có tiền có bao giờ khoe và chung vui với tôi? Không có. Nhưng mà khi mất rồi mà tìm lại được á, thì mới đi mời hàng xóm, mời đàn xóm chia vui. Cái tính cộng đồng của niềm vui, cái tính cộng đồng của niềm vui. Mà nhất là thưa anh chị em, ở đây khi mà chúng ta thấy cái chủ đề niềm vui cũng là một trong những chủ đề lớn. Nơi nào có lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu hiện qua động thái của kẻ chăn chiên đi tìm chiên lạc kia, nơi nào có cái động thái của Thiên Chúa như là tình yêu của một người mẹ, tình yêu mẫu tử của Thiên Chúa, thắp đèn moi móc quét nhà tìm cho bằng được, nơi nào có cái động thái đó, nơi nào có cái khát khỏi, cái khao khát đi tìm cái gì đó mất, nhất là đi tìm một cái mối tình bị mất, đi tìm một nghĩa tình bị mất, thì nơi đó sẽ có niềm vui nếu chúng mình tìm được. Chúng ta thấy đó cái chủ đề. Cho nên cái chủ đề niềm vui nó đi liền sau hai động thái đi tìm kia. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nơi nào có nỗ lực đi tìm những giá trị đã đánh mất, đi tìm danh dự đã đánh mất, đi tìm một tình thân bị đánh mất, rồi đi tìm một bạn bè, một người thân bị mất. Mất do hiểu lầm, mất do chống đối, mất do bao nhiêu ích kỷ, ghen tương, nó làm mất nghĩa, mất tình với nhau. Nơi nào mà có sự tìm lại được thì nơi đó có niềm vui. Mà niềm vui không phải là một người, mà niềm vui cả một cộng đồng sống. Cho nên chúng ta để ý cái tầm quan trọng của cái bức vẽ này của Luca, cái niềm vui. Bây giờ liền sau cái mỗi dụ ngôn, chúng ta thấy có ba phần: phần trình bày, phần chỉ động thái, sau đó là chủ đề niềm vui. Cứ vậy. Rồi sau mỗi cái dụ ngôn, Chúa kết luận. Chúa nói dụ ngôn 100 con chiên kìa, Chúa kết luận này: vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Nghĩa là một con chiên được tìm lại được, chiên bị mất tìm lại được. Như vậy ở đây người tội lỗi đồng nghĩa với chiên bị mất, mà trở tìm lại được có nghĩa là ăn năn sám hối. Chúng ta thấy ở dưới kia cũng vậy, câu kết luận của cái dụ ngôn 10 đồng tiền là gì? Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần thiên quốc, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Cho nên chúng ta thấy như vậy thì cái đồng tiền bị mất đó, đó là người tội lỗi. Mà đồng tiền bị mất tìm lại được, đó là người tội lỗi ăn năn sám hối. Nhưng mà có một điều rất là tuyệt vời, thưa anh chị em, đó là một người, một con chiên, một người tội lỗi được tìm lại, nghĩa là ăn năn sám hối, thì không những là làm nên niềm vui cho cộng đồng sống trên cõi dương gian này, mà làm nên niềm vui cho triều thần thiên quốc. Chính vì vậy mà trong câu kết luận Chúa nói, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Rồi ở dưới, ví dụ ngôn kế tiếp là giữa triều thần thiên quốc, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Thưa anh chị em, như vậy một cuộc trở về, một niềm vui, cái niềm vui trở về với Chúa là niềm vui cả trên trời dưới đất, nghĩa là một niềm vui mang tính vũ hoàng, nghĩa là toàn thể vũ trụ, mang tính phổ quát. Cái niềm vui nó đã đồng đến toàn thể vũ trụ, thế giới loài người, lẫn thế giới thần linh, thế giới Thiên Chúa. Chúng ta thấy tuyệt vời. Nhưng nói về cái niềm vui của một kẻ ăn năn sám hối, kinh nghiệm cho tôi thấy là thường những người mà đi thường xuyên đi xưng tội đó, thấy nó nhàm đi và không có cái tâm tình sám hối thật sự. Cho nên đi xưng tội nhưng mà không có thấy được, không cảm nếm được niềm vui. Niềm vui, một sự bình an sâu thẳm khi mình đã trút hết cho Chúa tội lỗi của mình. Đó. Cho nên nếu như mà chúng ta mỗi lần đi xưng tội mà ra khỏi tòa giải tội mà thiếu cái niềm vui này, thiếu cái bình an này, là dấu hiệu chúng ta xưng tội chưa có nên, thưa anh chị em. Dấu hiệu chúng ta đi xưng tội bởi vì mẹ khuyên chúng ta xưng tội một tháng một lần, chẳng hạn mẹ khuyên chúng ta thường xuyên tới xưng tội hơn vậy. Nhưng mà xưng tội kiểu máy móc cho nó có, kiểu như giữ luật như vậy thôi, chứ thực ra không có một cái tâm tình sám hối thật sự, sám hối hay là hối hận vì mình đã phạm tội. Còn tệ hơn nữa là không thấy tội đâu cả. Nó không thấy tội đâu cả, đó là một cái tình trạng sơ cứng, làm cho chúng ta không còn nhạy cảm với niềm vui của cộng đồng sống và niềm vui của cộng đồng thiên quốc. Cho nên một trong những tiêu chuẩn để giúp cho chúng ta biết biện phân để nhận ra rằng mình xưng tội nên hay không, điểm thứ nhất. Thứ hai là mình đã mất cảm thức về tội chưa, đó là khi xưng tội xong thấy mình cũng trơ trơ như vậy, không có một cái cảm giác bình an nào hay là niềm vui nào cả. Kết luận, xin Chúa cho chúng ta biết, như những người thu thuế và tội lỗi thường xuyên lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng dạy, chứ không phải lui tới với Đức Giêsu để xì xầm, chỉ trích trách móc Chúa, hay là chỉ trích trách móc anh em mình. Thưa anh chị em, cho nên nơi cầu nguyện, nơi cộng đồng cầu nguyện, nơi một khóa hành hương, nơi một khóa tĩnh tâm, hãy dành thời gian đó để nghe Chúa Giêsu giảng, nghe lời của người trong Kinh Thánh, nghe người nói trong thinh lặng nội tâm qua những giờ cầu nguyện. Chứ đừng, nhất là thời gian cầu nguyện ở nhà thờ, trong một cái nhóm người, thường đôi khi chúng ta dành thời gian để xầm xì nói chuyện của người khác, hay là phàn nàn than thân trách phận trách Chúa, nhiều hơn là thời gian để tĩnh tâm cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng ta biết nhìn lại đó. Cho nên hai cái câu đầu của cái chương 15 này hôm nay là giúp cho chúng ta nhìn lại, xét lại, có thử mình đã, nghĩa là phung phí đi bao nhiêu thời gian, mà nhất là trong những thời gian tĩnh tâm mà Chúa dành cho chúng mình, tĩnh tâm, hành hương, hay là những giấc cầu nguyện như giờ thánh lễ chẳng hạn, thậm chí trong giờ lễ người ta còn có thể xầm xì nói xấu nhau, thấy người nào mặc ăn mặc như thế nào, đó là bắt đầu nhìn quý mà quét quắt mắt nhau để mà dèm pha như thế đấy kia chẳng hạn như vậy. Nhiều ví dụ trong thực tế. Điểm thứ nhất là chúng ta xét mình. Điểm thứ hai là chúng ta học chiêm ngắm cái gương mặt nhân hậu của Thiên Chúa Từ Nhân được Luca vẽ trong hai cái đoạn tin mừng này. Một vị Thiên Chúa song sáo đi tìm và một vị Thiên Chúa yêu như tình yêu của một mẫu tử. Tình yêu mẫu tử đi tìm, đi moi móc, tìm ra cho bằng được đứa con lạc mất của mình. Con lạc mất của mình. Thưa anh chị em, hãy trở thành đối tượng của niềm vui Thiên Chúa và niềm vui của xóm làng. Bao lâu mình còn làm cho cái cộng đồng sống của mình buồn đau, bao lâu mình còn là đối tượng cho sự buồn đau của cộng đồng sống mình, bao lâu mình còn là đối tượng của bất hạnh của cộng đồng sống của mình, bấy lâu mình cũng là đối tượng của nỗi đau, của đau buồn của Thiên Chúa, của triều thần Thiên Quốc. Cho nên đừng bao giờ nói dại dột rằng là tôi phạm tội thì liên quan có mới liên quan gì đến mấy người đó. Đừng quên đi cái chiều kích cộng đồng của sự ác, của sự tội mà chúng ta làm. Thưa anh chị em, có nhiều người vợ trách hay là bạn bè trách, mày hút thuốc dữ quá, đổ bệnh rồi gây bệnh trong xung quanh. Tao hút thuốc thì tao chết, mà tao mới gì đến mày. Chẳng hạn như vậy. Đó, có những người tôi làm ác tôi chịu lấy, tôi mới gì mà mấy người phải xen vào chuyện của tôi. Chuyện vợ chồng của tôi ly dị kệ tôi, mới gì liên quan gì mấy người. Không đâu thưa anh chị em, bất cứ sự tội và sự ác nào nó cũng gây nên cái phiền muộn, cái tan chế cho cộng đồng sống. Bởi vì con người là một con vật mang tính xã hội, mang tính cộng đồng. Và giáo hội là gì? Giáo hội là cộng đồng của những kẻ được quy tụ, chứ không phải giáo hội không phải là ý thức hệ của một cái chủ nghĩa, gọi là chủ nghĩa cái gì, cá nhân của cá nhân chủ nghĩa, không phải. Mà giáo hội là cộng đồng, là sự quy tụ của những kẻ được rửa tội nhân danh Đức Kitô. Cho nên mỗi tội của chúng ta nó ảnh hưởng xấu đến bầu khí của cộng đồng sống. Dẫu cho tội đó chúng ta phạm lén lút ở trong nơi bóng tối không ai biết, nhưng mà nó lan tỏa một cái mùi tanh của sự chết trên cộng đồng sống, cộng đồng gia đình của mình, cộng đồng bạn bè của mình, cộng đồng giáo xứ của mình, cộng đồng xã hội và giáo hội của mình. Thưa anh chị em, cho nên một sự dại dột và sai lầm khi nói rằng tôi phạm tội thì tôi chết, tôi có liên quan đến mấy người đó. Đừng bao giờ nói cái điều nó phụ phàng và nó phản chứng cái kiểu như nói liều như vậy. Xin Chúa giúp chúng ta biết nhìn lại, chiêm ngắm cái tình yêu của Thiên Chúa, và hãy trở thành đối tượng của niềm vui cho Thiên Chúa, cho anh em mình, cho cộng đồng sống mình. Đừng trở thành đối tượng của bất hạnh và đau buồn của cộng đồng sống cũng như của Thiên Chúa. Amen.